pray that you will speak to us and bless this fellowship today.
Dạ, chúng con cảm tạ Chúa vì cảm tạ Chúa, xin Chúa hãy nói với chúng con và chúc phước cho buổi nhóm của chúng con hôm nay, Chúa ơi.
Yeah, thank you. You are our good high priest.
Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm tuyệt vời của chúng con.
And you want to train us all to be in your kingdom.
Dạ, và Chúa muốn huấn luyện tất cả chúng con để chúng con có thể trở về nước của Ngài.
Thank you that your word says that you will make us kings and priests and that you want us to reign together with you.
Dạ, chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều vì lời của Chúa hứa với chúng con rằng Chúa làm cho chúng con trở thành vua và thầy tế lễ và cho chúng con vào nước của Chúa để trị vì cùng với Chúa. Dạ, cảm tạ Chúa. Amen.
Yeah, we in the summer conference we were speaking further about coming forward to the Lord.
Yeah, trong hội nghị mùa hè năm nay đó anh chị em thì mọi người nói đề cập tới cái vấn đề là tiến đến trực tiếp với Chúa.
And being completed, perfected in holiness.
Và được hoàn thiện trong sự thánh khiết.
Yeah, and I realize this is really something. The Lord is speaking to us today.
Yeah, và anh Johan nhận biết được một điều rằng là tối hôm nay Chúa cũng muốn phán với chúng ta điều gì đó.
You know, if you see about the house of God.
Nếu anh em nhìn về nhà của Đức Chúa Trời.
In the house of God, you can find what how do you know what is the house of God?
Anh em biết điều gì về nhà của Đức Chúa Trời ạ?
In his house, he has to give a direct speaking.
Yeah, đó là cái nơi mà Chúa sẽ phán trực tiếp với chúng ta.
If you look at the Bible, it's big, and you can speak about a lot of teaching and topics.
Yeah, anh em nhìn anh em hình dung là khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh và cái quyển Kinh Thánh nó rất là dày ha. Mình mở ra thì mình sẽ thấy rất là nhiều lời của Chúa trong đó, rất là nhiều sự dạy dỗ.
Very many people speak about the topic of a Bible.
Yeah, rất là nhiều người họ nói về nhiều chủ đề ở trong Kinh Thánh.
But God always has to speak something fresh for today, our situation now.
Yeah, nhưng mà Chúa của chúng ta thường Ngài sẽ phán với chúng ta những gì tươi mới nhất ngày hôm nay.
So I realize it's not about speaking about a nice conference, a good topic.
Và cho nên là không có phải nói về những cái điều mà những cái chủ đề hay là một cái cuộc hội nghị rất là tốt. Không, mình không có nói về những điều đó.
But we really prayed a lot and asked the Lord that he will speak what he wants to do today with us.
Yeah, nhưng mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa hãy nói với chúng ta những điều mà Chúa muốn chúng ta ngày hôm nay làm gì cho Ngài.
And if God speaks to you and to me directly.
Nếu Đức Chúa Trời phán với anh em, anh chị em và mình và Johan trực tiếp với nhau.
It will touch our heart and will change our life.
Yeah, và cái điều đó sẽ chạm đến tấm lòng của chúng ta và nó sẽ giúp chúng ta biến đổi và thay đổi. Yeah.
So I realized God really wants to say that we should be kings and priests.
Yeah, và Johan anh ấy nhận thấy được rằng Chúa thực sự rất là muốn nói với chúng ta điều rằng Ngài muốn chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ.
It is not just a good topic, kings and priests.
Yeah, nó không phải là một cái not good topic, nó không phải là một cái chủ đề hay về làm đồng vua hay là thầy tế lễ anh em ha, nó không phải là một chủ đề.
But it is really the thing that God wants in the end of this age.
Yeah, nhưng mà đó là một cái điều mà Chúa muốn dành cho chúng ta trong cái thời đại cuối này.
to have people that that express the big the glory of Jesus Christ.
Để có nhiều người để có nhiều người để có thể mang rộng cái vương quốc của Đấng Christ.
If
mở rộng vương quốc của Đấng Christ ha.
If we experience as a priest all these rich feasts.
Nếu chúng ta kinh nghiệm được Đấng Christ chúng ta là một cái sự giàu có qua các lễ.
The feast taking it us out of the world and giving us resurrection life for the will of God.
Các lễ đó mang chúng ta ra khỏi thế giới và ban cho chúng ta sự phục sinh để chúng ta đến được với Chúa.
This will be, if this is our reality, it is wonderful.
Đó là cái điều thực tế dành cho chúng ta rất là tuyệt vời anh chị em.
And the question is, what do you want?
Câu hỏi đặt ra là anh chị em mình muốn điều gì?
Do you want to just be a believer? You believe in Jesus and that's good enough?
Có phải anh chị em mình chỉ muốn tin về Chúa Giêsu hay không? Như đó đủ rồi hay là sao?
The Bible says the Lord Jesus is our high priest.
Trong Kinh Thánh có cho chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu của chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm.
And why?
Tại sao? Tại sao vậy ạ?
Because he as the high priest, he has made us priests.
Bởi vì Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm nên Ngài sẽ làm cho chúng ta trở thành thầy tế lễ.
And the priest is there to bring food to God.
Thầy tế lễ ở đó để mà họ mang thức ăn dâng cho Đức Chúa Trời.
Today there are many believers also in Vietnam, many believe in the Lord Jesus.
Ở Việt Nam ngày nay anh em cũng thấy rằng có rất là nhiều tín đồ tin Chúa Giêsu.
But can you tell me who takes care to bring to God our Father food, his food?
Nhưng mà hãy kể cho Johan biết ai trong số họ ai là những cái người mà sẽ mang thức ăn đến cho Đức Chúa Trời.
It is very seldom to find people that think about God as the Father to give him the food.
Anh em biết không, là rất là hiếm để tìm thấy những cái người đó, những cái người mà họ nghĩ về việc mà mang thức ăn cho Đức Chúa Trời á, rất là hiếm.
So it's good to pray and to get more view from God that he, what food does he like?
Sorry, can you repeat this?
It is good to pray and ask God our Father, what food do you like?
Sẽ rất là tuyệt vời để mà khi mà mình cầu hỏi Chúa, mình cầu hỏi Đức Chúa Trời rằng Chúa ơi, Chúa muốn thức ăn, Chúa muốn chúng con dâng thức ăn gì cho Ngài.
And God will show everyone from us that he loves if we praise him with our lips about what Jesus did in us.
Và Đức Chúa Trời ngài sẽ cho chúng ta thấy nếu chúng ta cầu nguyện qua môi miệng của chúng ta về những điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm thì Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta thấy là thức ngài muốn thức ăn gì anh em.
Our lips speaking out praise to the Father.
Môi miệng của chúng ta sẽ cầu nguyện và ngợi khen chúng ta qua môi miệng của mình với Cha.
Offering up Christ that lives in us, the Christ that changes us, is an offer to the Father.
Chúng ta dâng Đấng Christ đó như là cái của lễ qua môi miệng của chúng ta cho Đức Chúa Trời.
And what the Father really treasures is if we come close to him, near to him.
Và một điều nữa mà Ngài yêu mến đó là Ngài muốn chúng ta đến gần với Ngài. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến gần với.
If somebody asks you what is the most important place?
A place?
Yeah. The most important, like in the if you have the temple or the tabernacle tent, Where is the most important place in the whole camp?
Dạ, dạ anh em biết không, nếu mà có một ai đó hỏi chúng ta là cái nơi nào là cái nơi mà quan trọng nhất ở trong đền tạm.
What would you say? Where's the most important area? Where's the important place for
Dạ,
God?
anh chị em mình sẽ trả lời như thế nào, nơi nào sẽ là nơi quan trọng nhất ở trong đền tạm dành cho Chúa.
What would
Anh
you
em
say, Lam?
anh chị em mình sẽ trả lời như thế nào chắc ai cũng biết. Maybe many people know that it's the most, the holy of holiness, right?
Amen.
Yeah.
Everybody know it's the holy of holies, exactly.
Mình trả lời là chắc mấy anh chị em mình cũng biết, chắc là ai cũng trả lời được, đó là nơi chí thánh ha, là đó là nơi quan trọng nhất đối với cha.
And it's good to see the Lord wants to draw us into this holy place.
Draw us, right? Draw us.
Yeah, us. Yeah, he says, come.
Yeah, yeah. Đó là cái nơi mà Đức Chúa Trời cha muốn kéo chúng ta tới gần với Ngài. Ngài nói hãy đến đi. Hãy cứ đến. Yeah.
Because he has to, he can show special things there. He wants to show us.
Yeah, vì ở nơi đó Đức Chúa Trời là cha Ngài có thể, Ngài sẽ cho tỏ cho chúng ta thấy những cái điều đặc biệt mà Ngài muốn chúng ta biết.
He wants that we are close, near to him.
Yeah, Chúa muốn chúng ta càng gần với Ngài, hoặc gần với Ngài.
It's like his bride. If his bride is always far away outside, it's not so nice.
Giống như bride, right?
Bridegroom.
Yeah, mình tưởng tượng giống như là cô dâu vậy đó, như là cô dâu mình, như cô dâu vậy. Nếu mà ở xa thì sẽ không có happy ha, không có hạnh phúc. Phải đến thật gần.
And you see, it's always the Lord who starts to bring in the bride, or in the Song of Songs, he looks for it. Yeah, it's about the Lord wants to be close to his bride.
Yeah, ở trong trong Nhã Ca đó anh chị em, mình thấy có cái câu anh Johan không có nói ra câu nào, nhưng mà trong Nhã Ca thì mình có thấy rằng Chúa tìm kiếm cô dâu của Ngài.
Sometimes we think we are asking God, God, where are you?
Thỉnh thoảng thì chúng ta thường hay hỏi Đức Chúa Trời là cha ơi, cha ở đâu?
But actually, if you look in the reality, it is always God who is first asking to us, where are you?
Yeah, nhưng mà nếu mà anh em có một sự tinh tế mà mình nhìn lại thực tế của mình đó, mình có thể nghiệm ra được rằng chính Đức Chúa Trời mới hỏi chúng ta rằng các con ở đâu, các ngươi ở đâu.
In the beginning, in the garden.
Anh em còn nhớ vào cái thời lúc sáng thế, trong sáng thế ký không? Ở trong trong vườn Eden đó.
There was Adam and Eve, and God was having fellowship with them.
Yeah, ở đó có Adam và Eva, thì lúc đó Đức Chúa Trời cũng đã có cái mối thông, có sự thông công với họ rồi.
It said in the evening. In the evening when it gets colder in the garden, a little bit wind, then the Lord comes to have fellowship.
Yeah, và một buổi tối khi mà trời bắt đầu lạnh và tối thì Đức Chúa Trời đến và trò chuyện thông công với họ.
And he says, Adam, where are you?
Yeah, lúc đó Đức Chúa Trời mới gọi Adam rằng Adam, ngươi ở đâu vậy?
Today, often the Lord in the morning asks, Johannes, where are you?
Morning? In morning.
Yeah, morning.
Yeah, yeah. Ngày nay á anh em, sáng, buổi sáng và buổi sáng sớm, Chúa hay gọi là, Johan, con ở đâu? Yeah.
When you are in the day at the work, in the day, he will ask, where are you?
Yeah, và yeah, vào ban ngày khi mà chúng ta ở công ty hay gì đó thì Ngài cũng hỏi rồi, con ở đâu? Yeah.
Because he wants, even if we work, he wants to have fellowship with us.
Yeah.
That we are close to him.
Mặc dù là anh chị em mình trong cái thời gian làm việc, nhưng Đức Chúa Trời vẫn muốn có cái mối thông công với chúng ta.
Sometimes I go to bed and I have the feeling the Lord is knocking.
Wow. Anh chị em biết là Johan nói là thỉnh thoảng khi mà anh ấy để đi vào cái thời gian ngủ rồi đó, nhưng mà Johan cũng có cảm nhận rằng là Chúa gõ cửa đó, gõ giống như là muốn trò chuyện hay muốn nói gì đó.
Then in the evening it is our decision if we listen to the Lord, where are you, and we take time for him, or if I say, oh, I'm so tired, tomorrow.
Yeah, và tối thì chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định là chúng ta có tìm kiếm Chúa hay không, và tối đó chúng ta có muốn nói chuyện thông công với Chúa hay không, hay là chúng ta thấy mệt quá chúng ta nói thôi ngày mai đi để hãy trò chuyện với Chúa.
Yeah, it's really so that the Lord loves if we come forward to him.
Nhưng thật sự là Đức Chúa Trời Ngài rất là yêu, rất là thích cái việc mà chúng ta đến trước Chúa, đến gần, tiến lên với Chúa.
And you know, when he looked for Adam, where are you? Adam has sinned and has a problem.
Nha, anh em chắc còn nhớ rằng khi mà Đức Chúa Trời tìm kiếm Adam trong vườn Eden á, thì lúc đó Adam đã phạm tội rồi. Nha.
That's why Adam hid himself from God.
Yeah, vậy lúc mà phạm tội rồi cho nên Adam đã ẩn mặt mình, đã trốn. Đã trốn Chúa.
And because of this problem of sin, there's a tree of life in the garden, and you eat, you have eternal life, and God said this is not possible, so he had to put Adam out of the garden.
Vì cái việc mà Adam phạm tội đó vì ăn trái cấm á, nhưng thật sự thì lúc đó thì Chúa muốn Adam là ăn trái cây của sự sống để có sự sống đời đời, nhưng mà vì Adam phạm tội cho nên là Chúa đã đặt Adam ra khỏi, có nghĩa là đuổi Adam ra khỏi vườn.
And then he actually put two cherubim angel with a sword before the garden gate.
Và Đức Chúa Trời đã đặt đặt hai thiên sứ là cherubim đứng ở trước cổng cùng với gươm, cùng với những thanh gươm để canh giữ vườn.
And I cannot share my screen, but you know the picture, right?
Yeah.
From the picture from the tabernacle.
Yeah. Anh em ơi, anh Johan ảnh định là cho mình coi cái màn hình về cái mô hình lều đền tạm đó, nhưng mà chắc không có mở được, nhưng mà mọi người vẫn nhớ đúng không? Nhớ cái mô hình đền tạm. I think that everyone remember.
Everyone
picture.
Remember. That's good.
I think so.
You go in the holy place, there's a curtain before the holy of holy. There's a curtain.
Yeah, anh em vẫn còn nhớ là khi mà chúng ta tiến vào nơi chí thánh thì chúng ta có thấy trong cái mô hình có một cái tấm màn để cắt ngăn cách đúng không?
And you know there are two cherubim on them.
Và ở đó có two cherubim, right?
Và
ở đó có hai cherubim là thiên sứ.
So it's the same inside, there's this manna, the hidden manna in the box in the tabernacle, in the, how do you say in English, ark, the ark of the covenant.
Uh-huh. So inside have the ark, right?
Inside there's the ark, and in the ark there's a vessel.
In the ark have the manna, right?
So
ở trong nơi chí thánh của trong nơi chí thánh thì có hòm giao ước, và trong hòm giao ước có manna.
And it is actually like two cherubim in the Garden of Eden, that if you go in there you die, you cannot just walk in.
Yeah, vì có hai cherubim đứng ở canh giữa, nhưng nếu chúng ta tiến vào đó thì chúng ta sẽ bị chết, chúng ta không có thể tiến vào được.
It's a very holy place, and two sons of Aaron, if they walked in and didn't pay attention, they both died.
Vì nơi đó thật sự là một nơi rất chí thánh. Yeah, cho nên là không có ai có thể bước vào nơi đó. Lúc trước có hai con trai của Aaron, so two sons of Aaron, right? And so hắn.
Yeah.
hai con trai của hai con trai của Aaron đó, khi mà lúc đó bước vào nơi chính thánh là không có để ý thì cho nên họ đã bị chết.
And maybe we can read a verse in Matthew
27
50 and 51,
right?
50.
Okay, mời anh em mở. Yeah, mời anh em mở ra Matthew 27 câu 50 với câu 51. Yeah, mời anh em mở ra câu 27, Matthew 27 ha, câu 50 đến câu 51. Mọi người có thể đọc giùm. Không biết đoạn này nói về gì đây. Dạ, mời ai đọc giùm đó.
27.
Dạ.
Câu 50
đến 51
đến
ạ.
Câu 51. 50. Tôi đọc câu 50. Giêsu phán cùng người rằng: Bạn ơi, cớ sao bạn đến đây? Rồi chúng đến hạ tay bắt Giêsu. Câu 51. Kìa, có một người ở trong những người ở với Giêsu giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, chém đứt tiện vành tai nó.
Yeah, amen.
Amen. Cho hỏi lại sách
Matthew 27 hả? 27 hay là
Matthew 27? Matthew 27. Anh Johan, Matthew 27, right?
Yeah.
50 to 51, right?
Yeah, where the curtain breaks open.
À, sao cái đó là cái tấm màn bị xé ra cô chịu có phải không? Có phải vậy không? Để tôi chị chưa mở ra được.
Để em đọc lại. Matthew 27 câu 50-51 hay là 51-52 chị?
50-51.
Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi chúc linh hồn, và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rung động, đá thì bể ra. Amen.
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 So it's really, you know, when God had to put the cherubim before that, man is outside and he's inside.
Yeah, anh em hình dung là khi mà Chúa đặt hai cherubim để canh đó, thì Đức Chúa Trời, God inside, right? God yeah. Inside. Đức Chúa Trời ở bên trong. And man outside. What?
No, we, man.
We outside. Man. We outside. Yeah. Và chúng ta ở ngoài, anh em ha. Yeah. Okay, continue.
God was really waiting to have fellowship again with us.
Yeah, Đức Chúa Trời Ngài thật sự rất là muốn có cái mối thông công với chúng ta.
He was
Ngài
waiting
chờ.
Actually.
Ngài chờ luôn á. Yeah. Ngài chờ. Yeah. Ngài waiting là Ngài chờ để có mối thông công với chúng ta.
And then when the Lord Jesus came and fulfilled his real offering.
Khi mà Đức Chúa Giêsu đến trái đất á để mà làm ứng nghiệm cái ý của Cha, làm theo ý của Cha.
He says, when he died, what is the first thing that is written here?
Yeah, khi mà ngài chết thì điều đầu tiên mà ngài nói thì ngài mình sẽ đọc ở trong câu 50, in 50, right? So ngài kêu lên một tiếng lớn rồi rút linh hồn đó. Yeah, 51.
Immediately God came and ripped the curtain.
Yeah, và lúc đó thì ngay lập tức cái tấm màn nó bị xé ra. Từ
the
trên xuống dưới luôn anh em. Yeah.
Where the cherubim are on side, he opened up.
Yeah, và đột nhiên thì khi mà cherubim đứng cạnh để giữ thì lại mở ra. Yeah.
And let me tell you, I have this book here from the historian about the Jewish war. It's from Flavius Josephus, a historian.
Yeah, I don't know this book.
No, it's a famous historian from the old time.
Uh-huh.
He was after Jesus.
After Jesus?
Yeah, Flavius Josephus is his name. He's one of those people we hear in history a lot because he put down the Roman and the Jewish history.
Okay, so anh Johan đang nói về một người trong cái lịch sử tên là gì Joseph. Mình không biết cái người đó là một người rất nổi tiếng. Yeah.
So he's not from the Bible, but he has his own book and he speaks about the temple in the time of Jesus.
Ông không có được ghi vào trong kinh thánh, nhưng mà ông có viết sách riêng của ông và ông có viết về những cái điều về Chúa Giêsu về said, đền thờ. Yeah.
Yeah, okay. He said the Herod the Great.
Herod,
the emperor who was living when Jesus was small, he wanted to kill
Jesus. Herod, okay. So he lives in Herod's age. He know about.
Yeah.
What do you mean?
Yeah, Herod was the king who lived in the beginning of Jesus' age, and he built the temple. Rebuilt the temple.
Rebuild, right? Rebuild.
Make it bigger.
Anh em còn nhớ ông vua Herod thời trước Chúa. The Herod is the after Jesus or?
No, when Jesus was a baby, there's somebody who want to kill him, and this is King Herod.
Okay, bây giờ mình nói về vua Herod ha anh em ha. Ông vua mà muốn giết Chúa Giêsu khi ngài còn nhỏ.
Yeah.
Ông là
And this king, he made the temple bigger.
Ông là người mở rộng cái đền thờ để cho nó lớn hơn, cho nó bự hơn, hoành tráng hơn.
And just to say, because it is written how big the temple was, and there's this curtain, the veil, it was 10 meter high, at 20 meter high.
Yeah, và trong đền thờ thì có một cái tấm màn có chiều cao 20 mét.
20 meter high and 10 meter wide.
10 mét rộng, 10 mét chiều rộng. Yeah.
So he writes in this book about the curtain, how big it was.
Okay, và cái ông đó, ông đã có viết lại hả? Viết lại trong quyển sách mà anh Johan mới cho chúng ta xem đó. Về cái...
And he says it was a span thick like a hand, a span thick, the curtain.
Có một cái nẹp á, có một cái nẹp để mà kích, giống như là kẹp cái tấm màn lại vậy anh em.
So it's not the small curtain we think of in the tabernacle.
Nó không phải là một cái tấm màn nhỏ xíu mà mình nghĩ ra khi mà mình coi trong cái hình đền tạm đâu nha.
But it's a huge, big, thick curtain.
Yeah, mà nó là một cái tấm màn rất là lớn. Yeah.
And God, not even Simpson can pull it. It's so thick. Not even Simpson.
Yeah, rất là dày lắm, nó dày lắm đến nỗi mình không có thể nào mà mình té nó ra được.
But God really pulled it through from top to beginning that everybody sees this big curtain is open, the way is free.
Yeah, nhưng mà lúc đó thì Đức Chúa Trời đã làm cho cái tấm màn đó nó xé ra từ trên xuống dưới để mở ra một cái con đường để mọi người có thể đến.
Because he really wants us that we come forward to him, that we see today as priests we have the free way to come to the Father.
Yeah, tại vì ngài rất là muốn con người chúng ta đến với Chúa, đến với ngài. Ngày nay anh em thấy rằng chúng ta là những thầy tế lễ, ngài rất là ngài muốn chúng ta đến thẳng với ngài một cách rất là tự do. Yeah. Chúng ta có một con đường tự do để đến với ngài qua Chúa Giêsu.
So sometimes we feel we want to be near to God and hear his voice.
Thỉnh thoảng anh em có cảm nhận là mình muốn đến gần với Chúa và mình muốn nghe giọng của ngài, nghe lời phán của ngài.
But let me tell you, the Father wants like 10, like 100 times more.
Wow.
That we come.
Nhưng mà Jonathan nói muốn chia sẻ với anh em rằng là anh em biết là đối với Đức Chúa Trời ngài còn muốn hơn thế nữa, ngài muốn một gấp 100 lần chúng ta là muốn thông công với chúng ta, ngài muốn còn hơn cả chúng ta nữa.
It is really on the, our Father's heart that we would be holy and come forward to Him.
Can you repeat that?
It is really very much on our Father's heart that we are holy and that we come forward to Him.
Yeah, và trong tấm lòng của Cha thì Ngài rất là muốn chúng ta trở nên thánh khiết để mà và đến thẳng để đến đến tiến đến với Ngài, đến với Ngài.
So it is really, really good to see. It's not so much about knowing everything.
Rất là tuyệt vời để mà mình biết được điều đó. Anh em biết là chúng ta không cần phải nghĩ nhiều về việc mình biết nhiều.
But it is so good to experiencing the priesthood.
Yeah, nhưng mà thật tuyệt vời và rất là tốt nếu chúng ta có kinh, chúng ta có cái hiện thực của chức tế lễ thánh.
As many of you know,
nhiều anh em chắc là biết.
Many of you know that a priest every morning and every evening he puts on the camel.
Yeah, anh em chắc là anh em mình á có nhiều người biết được rằng trong thời cựu ước đó là các thầy tế lễ mỗi sáng và mỗi tối họ làm đèn cho cha đúng không? Dâng hương cho cha.
Because on this lampstand there are small lamps, oil lamps.
Anh em biết rằng là ở trong cái ở cái chân đèn á, trên chân đèn nó có dầu ha, có dầu để thắp.
And if you put oil in the lamp,
nếu mà chúng ta đổ dầu trên cái đèn,
it is enough to burn for half a day, maybe 12 hours.
Nếu mà chúng ta không đổ dầu thì trên đèn nó chỉ có cháy được 12 tiếng đồng hồ thôi.
So in the morning and in the evening you have to fill it that it can burn all the day.
Yeah, anh em biết là cho nên mỗi tối thầy tế lễ họ phải đổ dầu vào trong cái chỗ đó cái đèn á để mà cả sáng và tối để cái đèn nó được sáng luôn luôn trong đèn của cha.
You know, if I was to design it, I would make a big tank on the lamp.
A big
tank, then you can burn it, and it can burn 1 week. You don't have to fill.
Nếu mà có một Zoha nói đùa, nếu mà có một cái ước muốn, ảnh muốn làm một cái giống cái bình lớn để mà đổ dầu vào, sau đó một tuần mình không cần phải chăm dầu nữa. No.
It's more easy, is it?
Huh? No. Điều đó không thể nào trở thành hiện thực. It's maybe your own idea.
Why is it then that it's so small, only for 12 hours?
Anh em biết tại sao là cái giống như cái bình đựng dầu nó rất là nhỏ mà để chỉ có chứa được cái dầu mà thắp được 12 giờ đồng hồ à?
Because actually it has to do with life. It is about life. It's not a dead thing.
Sống. Vì đó là sự sống ha. Vì đó là cái sự sống.
It's like I cannot eat for 1 week all the food, and then I'm good.
Vì đó là sự sống. Anh em biết là chúng ta không thể nào mà ăn trong một tuần được đúng không? Chúng ta phải ăn thường xuyên.
So for us as priests, it is so good in the morning and in the evening, at least 2 times a day to come to the Word, to get the oil that we have the life.
Đối với chúng ta là những thầy tế lễ thì ít nhất chúng ta phải mỗi sáng và tối chúng ta phải đến với lời của Ngài để chúng ta nhận được sự sống và ánh sáng để chúng ta có sự sống.
And my experience after the conference, I told the Lord, Lord, I want to learn this to get more into this priestly service.
A priestly service.
Yeah, yes, to serve as a priest day every day. I want to learn this more.
Yeah, anh Johan chia sẻ rằng sau khi cái buổi hội nghị á thì kết thúc thì anh có nói với Chúa rằng anh muốn thực hành cái việc mà hầu việc cho Chúa như một thầy tế lễ mỗi ngày.
And I'm very happy about something the Lord showed me a few days later.
Và anh rất là hạnh phúc vì sau đó Chúa đã tỏ cho anh ấy một vài điều sau đó, sau một vài ngày đó.
When a colleague called me an hour earlier in the morning, as I planned, and I had to start to work an hour earlier.
Và một cái tình huống là khi mà đồng nghiệp của anh ấy gọi cho anh ấy vào buổi sáng sáng sớm đó, mà có được có một cái kế hoạch để làm việc rồi.
And then at the lunchtime, there was so much going on, and I had so much pressure. I didn't feel good.
Và buổi chiều, buổi trưa và buổi trưa thì anh có một cái cảm giác là nó rất là mệt nhiều thứ ở trong lòng anh. Yeah.
And I kind of had to turn to the Lord.
So you had to turn.
There was like a pressure. Uh-huh. So I said, "Whoa, Lord, what is it?"
So lúc đó thì anh có một cái sự giống như là pressure là hồi hộp và lúc như vậy đó. Xong anh mới nói với Chúa rằng giống như áp lực á. Dạ, có một sự áp lực. Và anh hỏi Chúa. Là điều gì xảy ra vậy? Yeah. Anh đã hỏi Chúa là điều gì xảy ra.
And the Lord showed me you didn't eat.
Và Chúa nói với và Chúa tỏ ra cho anh là con chưa có ăn, con không có ăn. Giống như là con đang bị đói, đói lời Chúa vậy đó.
And I must say I'm so happy.
Và anh rất là vui. Yeah.
Because my physical, if we don't eat and you work, then you start to feel it.
Yeah, anh rất là vui vì anh nhận thấy rằng đối với cái thân thể thuộc thể của ảnh đó, nếu mà ảnh không ăn thì khi mà ảnh không ăn thì ảnh cũng ảnh có thể biết được bị đói khi ảnh làm việc.
Maybe you know, and after lunchtime, if you didn't eat the whole day, suddenly you feel, oh, I need some energy.
Yeah. Anh em cũng có thể hình dung được là sau bữa ăn trưa hết, nếu mà cả ngày không ăn gì cả thì không có năng lực để làm việc.
But often spiritual we don't have this sensitivity. Spiritual, I don't have this feeling.
You don't, why?
You meaning have often, usually if I don't read in the morning, I don't get a tummy ache.
Có nghĩa là ảnh nhận biết rằng là nếu buổi sáng mà ảnh không ăn lời của Chúa thì ảnh sẽ bị đó stomach ache, right? Sẽ bị giống như anh sẽ bị đau ve tử theo nghĩa thuộc linh. Yeah.
But actually I was so happy to realize if I don't eat my faith gets attacked and the Lord shows me you have to eat, like a reaction that is helpful.
Yeah. Anh nhận ra rằng nếu mà anh không ăn lời Chúa thì cái đức tin của anh sẽ bị tấn công liền và Chúa cho anh biết rằng là anh phải ăn. Yeah, anh phải đến với lời của Ngài.
So the Lord shows us that we have to eat and then we will get strong in spirit, so it's a help.
Và Chúa cho anh biết rằng chúng ta phải đến với lời Chúa, phải ăn lời Chúa để chúng ta mạnh lên, mạnh mẽ hơn. Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta.
So I want to encourage every one of you to also tell the Lord, help me to do my priestly service.
Nên ảnh khuyên và khích lệ chúng ta rằng chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa hãy giúp chúng ta rằng để cho chúng ta có thực hành cái sự phục vụ Đức Chúa Trời á, như là thầy tế lễ.
Everybody has a different situation.
Mỗi anh em mình có một cái hoàn cảnh khác nhau.
Some people maybe have to work and have very little time.
Yeah, ví dụ như một số anh em thì phải làm việc và họ có rất là ít thời giờ.
But we should all be such priests that take time like Daniel.
Nhưng mà tất cả chúng ta cần phải dành thời gian như là một thầy tế lễ giống như Daniel vậy đó, giống như Daniel vậy đó.
3 times a day, even he was a big minister in a big state.
Ba lần một ngày. Mặc dù là ông có một cái kế hoạch hay là những cái nhiệm vụ lớn đi chăng nữa thì ông vẫn dành ra 3 lần một ngày.
He takes time to come to the Lord to be strengthened and to pray.
Ông dành thời gian rất là nhiều để đến với Chúa, và ông được tiếp xúc xin sức mạnh của Chúa và cầu nguyện.
And all these the words about the priesthood.
Tất cả những cái lời về chức tế lễ thánh
helps us to be more holy and to do our service, to come to the Lord and pray.
Yeah, sẽ giúp chúng ta trở nên thánh khiết và giúp chúng ta có thể giúp chúng ta trở nên thánh khiết và chúng ta có thể cầu nguyện và thực hành được. Yeah.
I think all the Christians pray to God.
Tôi nghĩ anh Johan nghĩ rằng tất cả các Cơ đốc nhân đều được cầu nguyện với Đức Chúa Trời cả.
But if you start to have fellowship about the priesthood and want to be a real priest.
Nhưng mà nếu chúng ta tiến hành thực hiện chức tế lễ thánh và như một thầy tế lễ,
we learn that we have to be holy and how to become holy.
Yeah, và chúng ta sẽ biết được rằng chúng ta phải thánh khiết và chúng ta học được cái con đường trở nên thánh khiết.
We learn to come forward in the most holy place.
Và chúng ta học cách để chúng ta vào được nơi chí thánh.
And God will show us things he cannot show everybody.
Và Đức Chúa Trời sau đó Ngài sẽ tỏ ra cho chúng ta những cái điều mà Ngài không có tỏ cho những người khác.
The Father knows the day and the hour when Jesus comes back.
Và chính Cha sẽ biết cái ngày mà khi mà Chúa Giêsu quay lại.
And if you have a close relationship to your Father, he will show you when to prepare and what to do.
Yeah, nhưng mà vậy nên nếu mà anh em mình có một cái mối quan hệ tốt với Cha, gần gũi với Cha, thì Cha sẽ cho chúng ta biết rằng khi chúng ta phải chuẩn bị như thế nào. Yeah. Và chuẩn bị ra sao?
He will open your eyes and you see the signs of time that are step by step coming to get ready.
Yeah, Chúa sẽ mở mắt chúng ta và cho chúng ta ánh sáng, soi sáng chúng ta để chúng ta biết chuẩn bị từng bước một.
So the conference was not something big, special, new.
News?
Nothing very new to us in this conference we had.
Cái hội nghị vừa rồi với anh Suhan nó không có phải là nói những cái điều mới mẻ, không có phải là đề cập tới những điều mới mẻ đối với họ.
But it was a strong encouragement to come forward and to see God today wants us to be priest.
Nhưng mà ban cho một cái lời khích lệ rất là lớn và mạnh mẽ đối với họ để tiến gần với Đức Chúa Trời. Yeah. Để biết được cái kế hoạch của Ngài. Yeah.
And maybe my last verse is from Ephesians. Ephesians 1:4.
Có lẽ là anh Johan chia sẻ thêm một số điều ở trong Ephesians 1:4. Chắc chị Diệu, mời chị Diệu đọc nha.
Ephesians 1:4, cũng như trước buổi sáng thế, Ngài đã lựa chọn chúng ta trong Christ để chúng ta nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài. Amen.
Yeah.
Amen. Yep. He has such a great love.
His subject. Sorry, can you repeat that?
The Lord has such a big love for us.
Đức Chúa Trời Ngài có một cái tình yêu thật lớn dành cho chúng ta.
And he chose you.
Ngài đã chọn chúng ta.
Before he made the earth, he already said, I want you to be close to me.
Yeah. Từ khi mà chưa hình thành nên cái vũ trụ này, thì Chúa đã đặt để chúng ta rằng, Ngài này con sẽ ở gần bên ta. Yeah.
But we should be holy and without a fault.
Yeah, nhưng mà điều kiện là chúng ta phải trở nên thánh khiết và không chỗ trách được, không có lỗi làm gì cả. Yeah.
That's why the priesthood helps us to be holy.
Yeah, Đó là lý do mà chức tế lễ thánh sẽ giúp anh chị em mình trở nên thánh khiết, thưa cha.
And in the end, it is really the love of God that will draw us all to Him.
Yeah, và cuối cùng thì a loss of love, right?
The love of God that pulls us to Him.
Và cuối cùng thì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta sẽ đẩy, sẽ kéo chúng ta, kéo chúng ta lại gần với Chúa.
As the verse says, we should be holy without fault before Him in love.
Anh em đọc cái câu, cái vế cuối cùng của Ephesos 1 đoạn 4b ha, mình sẽ thấy được là thánh khiết không chỗ trách được trước mặt Chúa trong tình yêu thương, không ạ? Trong sự yêu thương.
Praise the Lord.
Yeah, cảm tạ Chúa.
Yeah, what did you enjoy? Is there anything you enjoy or experience?
Anh em có cái sự vui, có một cái gọi là gì ta, vui, có một cái sự vui mừng hay là có kinh nghiệm gì không? So want to you sharing? So did you mean so if somebody have any experience and joy want to share, right?
Yeah.
Anh chị em mình có điều gì muốn chia sẻ trong buổi nhóm hôm nay không? Về kinh nghiệm hay là về cái sự vui mừng của mình á trong Chúa?
Gia đình anh ta muốn chia sẻ
từ
lúc mà gia đình ngày 17 tháng 7 gia đình anh ta bắt tên đến giờ á thì vợ anh ta rất là vui, anh ta cũng rất là vui.
Anh ta, chị em chúc em dịch nha, ngắn ngắn để em dịch để không quên. So Tam, Mr. Tam, he want to share something. He's the new brother. Yeah. So from 17 July, he was adopted by some brother in Saigon. They went to Dallas to baptize for him. So after baptism, his family have rejoiced. Yeah, especially his wife was rejoicing and very happy. Yeah.
Sáng nào vợ anh ta ngủ dậy cũng đọc kinh thánh.
She come to the Lord's words every morning.
Con trai lớn của anh Tam bữa ăn nào cũng mở kinh thánh ra để cầu nguyện.
Yeah, especially his son, the oldest son. Every meal he opened the Bible to praise, to give thankful to the Lord.
Và anh Tam nói với con trai của anh Tam rằng phải đọc kinh thánh thật nhiều để hiểu về Chúa thì anh Tam mới bắt tên cho.
And brother Tam says to his son that you must to read to the Lord's word as much as good when you understand about the Lord. After that, I will baptize them for you. So he commend to his children. You understand, right?
My family on way happy together. Thank you very much.
Yeah, I can just pray the Lord's name to you. His family all the way happy. So he want to say thank you. Maybe anh Tam ngợi khen Chúa đúng không? Anh gia đình của anh Tam rất là vui nên là anh Tam muốn ngợi khen Chúa ha.
Praise the Lord, amen.
Yeah,
amen.
Mọi người còn ai có niềm vui, sự vui mừng hay gì đó muốn chia sẻ?
Are there more believers in that lot which they are meeting or?
Anh Tam ơi, ở Đà Lạt mình có thêm người mới hay là hiện tại có ai mới không?
Hiện tại thì gia đình anh Tam đang tích cực rao mừng tin của lời của Chúa trên các trang Facebook, nói với gia đình của mình, chia sẻ kinh thánh. Anh hiện tại thì mới có hai vợ chồng anh Tam thôi. Và anh Tam nhân đây thì anh Tam rất muốn mời tất cả những anh em trong hội thánh từ ở Việt Nam, ở nước ngoài đến nhà gia đình anh Tam và thăm ở Đà Lạt. Đà Lạt là một nơi rất là amazing.
Okay. At the moment, there are just two people as Brother Tam and his wife only. But he's right now very excited to proclaim the gospel about the Lord coming soon. Yeah, to the Facebook for his friends or directly to his family. Yeah, so he used to proclaim, to preach to the gospel to his family, but not, there are no new hopefully in some day in the near future he would like to invite all the brother and sister in Vietnam and in other country like German can come to visit his house in Dalat. Yeah, because Dallas is very nice, and so they want to miss that. they want to miss that. Yeah.
The mountains nice to know.
Yeah, and Johan cũng biết nơi đó là một nơi rất đẹp.
Amen.
Yeah. Anh chị em khác cần chia sẻ không? Or what else would you like to continue, or today just only you, so now just a 40 only. It's okay.
Yeah, maybe Lan has something, or
anh em mình. Yeah, mình nói với anh Johan là tại vì hôm nay Johan có một mình thôi. Anh Philip bạn ấy đi thị sĩ thăm một số tín đồ, cho nên không có dự hội nghị dự cái hợp cái buổi tối hôm nay với anh em chị em mình được á, nên giờ mới có 8:40 giờ, mọi người còn ai chia sẻ nữa không, thì anh Johan đề xuất Lan có gì chia sẻ không, Lan có gì muốn chia sẻ không?
em cũng vui, cũng muốn chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của em khi mà mình thông công với Chúa, giống như thời gian qua thì mình cũng thông công với Chúa là anh chị em mình, các anh em cũng khích lệ mình nên đến trực tiếp với Chúa vào nơi chi thánh á, để mình Chúa. Dạ,
tôi chỉ dịch nha. Lan at the moment recently Lan has rejoice. Lan is very rejoice in her heart, and he was encouraged a lot when she had the fellowship with the brother and sister to Zoom, and they encouraged each other that we should come directly to the Father in the most holy place, and she had experience about that. It helped her very rejoicing.
Em cũng cầu nguyện với Chúa, thì em cũng hay nói với Chúa là mỗi ngày hay buổi sáng ấy, thì em cũng hay nói với Chúa là xin cho con biết được ý của Chúa là ngày hôm nay Chúa muốn con làm gì cho Chúa, hay là Chúa có kế hoạch gì đối với con á.
She also practiced the bridge service to God. In the early morning she prayed to the Father that ask him, what would you like me to do today, or something like that. In the morning.
Amen.
Yeah, thì trong thời gian này mình cũng biết là Chúa thật sự sắp trở lại rồi, với những dấu hiệu như vậy ấy, thì em cũng cảm tạ Chúa. Chúa cũng nhắc nhở em, Chúa cho em thấy, cho em biết được, nhưng mà Chúa nói với em trong Mác đoạn 2 á, câu 17.
And the Lord saw her that this time is a very sensitive time, that the time he coming back soon with the many sign had been sold to us, and also he saw her something in Mark chapter 2 verse 17. What is it?
Mark
chapter 2:17.
Not the strong ones need the doctor, but the sick ones I call not righteous but sinners. Yeah. Amen.
Câu 10. Yeah. Đúng. Cảm tạ Chúa. Chẳng ngài chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thuốc đúng không em?
Đâu. Yeah.
Ngợi khen Chúa.
Amen. Là mình biết là Chúa sắp trở lại thì mình cần phải càng tiếp tục tiến lên với Chúa. Và mình cần Chúa thay đổi mình, biến đổi mình nhiều hơn nữa.
Yes, we know the Lord has coming soon, so we have to come in forward to the Lord and Amen. Ask him to have a strength, like a strength, transforming us more and more.
Yeah. Cảm tạ Chúa nhắc nhở em về điều này thì em đến với Chúa và em cần Chúa là Ngài là thầy thuốc của em và em cần Ngài khám bệnh cho em những căn bệnh thuộc linh của em để em nhìn thấy được.
Và the Lord has remind him remind her in this verb, so she has realized that she really need the Lord every day as the doctor. So the doctor can show her the what she has problem, what is ill in her spirit, and heal her.
Sau đó thì Chúa bày tỏ cho em thấy được cái căn bệnh thuộc linh của em là mình có thể đọc trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 14 ạ. Câu 14.
After that, the Lord showed her spiritual sickness, căn bệnh thuộc linh. In Corinthians 1 chapter mấy chương mấy em?
Dạ, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 chị câu 14 15 ạ.
Corinthians 1 chapter 2 verse 14 to 15. Em thấy tình trạng của em qua câu này hả?
Dạ.
Câu 14 15. Bẻ người có người có tánh xác thì không nhận được sự. So did you open the verb?
Yeah, about the spiritual man and the natural man.
Yeah, spiritual man and natural man. Về con người thuộc linh và con người xác thịt đúng không em?
Yeah.
Em thấy Chúa.
Khi mà đọc đoạn này thì Chúa cho em thấy là giống như là ở đây á, nói đến là người có tánh xác thịt thì không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời á, thì Chúa cho em thấy là giống như là cũng không có liên quan, giống như là một con người bình thường tự nhiên của mình á, con người xác thịt khi mình sống trong xác thịt á thì tội lỗi nó bộc lộ thì mình nhìn thấy rõ rồi.
Sau đó em nói tiếp đi, tại chị chưa hiểu hình dung câu đó của em.
Chúa em thấy là như con người bình thường mình ở trong xác thịt ấy, thì mình phạm tội thì mình rất là dễ nhìn thấy ấy, chị còn ở đây là ý như Chúa cho em thấy là khi mà sống trong con người tự nhiên á, con người bình thường mình á, những người con người cũ của mình tự nhiên bình thường á, không phải là nói gì đến lỗi thì Chúa là sẽ không nhận được những gì thuộc về thánh linh của Chúa.
Đó là con người xác thịt đúng không? Con người xác thịt thì không thể nào nhận. Đúng rồi, con người bản chất xác thịt của mình á, không thể nào nếu mình sống theo xác thịt thì không thể nào mà nhận được những gì thuộc về thánh linh của Chúa.
Dạ thì ý giống như là khi mà mình phạm xác thịt mình nổi lên á thì mình phạm tội mình rất là dễ nhìn thấy, nhưng mà ở đây là con người tự nhiên là bình thường của mình, giống như mình sống theo cái lối sống cũ của mình, hoặc là những cái mình phản ứng mặc dù không phải là tội lỗi, hoặc là không phải là tội lỗi, không phải là mình bộc lộ tội lỗi chị, nhưng mà kiểu như là những câu nói theo cái trong cái con người cũ của mình ấy chị, giống như cái cách cư xử của con người cũ á, chứ nó không nói gì
quan con người cũ. Okay, so if so the Lord has teached her to this verb that the if the something come from her old man, it cannot receive the something from the heaven. Spiritual.
Em cảm tạ Chúa cho em thấy được cái tình trạng của em như vậy là không phải là tội lỗi, nhưng mà mình sống trong cái con người tự nhiên bình thường của mình á, nếu mình không có mà Chúa muốn em là phải thay đổi, là mình phải sống một cuộc sống là con người thuộc linh và thuộc trời á.
The Lord saw her condition. that her real life, her old man still remain, and the Lord want her have to be changed, have to be to living and working to spirit. The people were created by the Father image.
Amen.
Yeah. Tiếp theo nữa là Khải Huyền đoạn 3.
So and continue one more verb in Revelation chapter 3, verb câu mấy em?
Câu 4 với câu 5 ạ.
Verb 4 to 5.
Uh-huh.
Câu 4 với câu
5. Ở cái đoạn này thì Chúa cho em thấy là mình cần phải được mặc lấy áo trắng ấy. Người nào thắng thì sẽ được mặc áo trắng mà đi với Chúa, là mình cần phải mặc lấy chính Chúa trên đời sống của mình đấy.
Yes, in through this verb, the Lord has teach her that we have to put in the cry to her, yeah, as the white robe.
As the what?
That the white robe.
Ah, so put, okay.
Yeah. Chúa sắp trở lại rồi, và mục đích của Chúa là muốn làm cho mình trở thành trái đầu mùa cho Cha, và những trái đầu mùa thì sẽ được cất lên trước đại nạn á.
Because the Lord is coming very near, so his goal and his call is that we have to become the first fruit for Father to be chosen our the earth.
Thì em cũng cảm tạ Chúa. Bây giờ em cũng khích lệ, và bản thân em khi mà Chúa bày tỏ em thấy như vậy, mình biết là Chúa sắp trở lại ấy, thì mỗi ngày em cũng học, muốn học để giống như là mình học để mỗi ngày mình trở thành trái đầu mùa. Mình phải có sự tiến lên với Chúa, chứ không phải là mình biết rồi mình cứ dừng, mà mình cần phải có cái sự thay đổi và tiến lẹ hơn nữa ở trong Chúa.
So she realized that she have to be coming forward and coming progressive quickly to the Lord. Yeah, have to be changed very as soon as good, because the Lord is coming soon.
Amen.
Amen. Dạ, tại Chúa thì ngày hôm nay thông công thì em cũng rất là được khích lệ và cảm động, mà em cũng rất là muốn là mình sẽ có được cái mối quan hệ thông công với Chúa, gần gũi Chúa hơn, mình đến gần Chúa hơn.
Yeah, today she's a very, very thankful the Lord that they really want to have the good relationship with the Lord, intimate relationship with the Lord. Yeah, she received the encourage to this fellowship to be closer to the Lord more and more.
Amen.
Khích lệ anh chị em mình cũng giống như anh Johannes chia sẻ là mình cũng học và mình cầu nguyện với Chúa để mình có thể phục vụ Chúa như một thầy tế lễ vậy. Thì
yeah.
Mình sẽ
she also want to encourage other brother and sister, as you have sharing that we must learning and pray to the Lord to have a practice serve the God as a priest.
Mm-hmm.
Yeah, chức tế lễ thánh là Chúa đã phong, Chúa ban cho mình. Nếu mà mỗi ngày mình thực sự mình nghiêm túc, mình thực hành việc giữ các lễ cũng như các của lễ, mình sẽ kinh nghiệm được Chúa sẽ giúp mình, Chúa sẽ thay đổi mình rất là lẹ.
The priesthood, which is the very precious Lord has gave us, so to practice, keep the fear and offering the offer to God, will have us be transformed very quick.
Amen. That's right. Yeah.
Cảm tạ Chúa, điều đó rất là đúng.
Yeah.
Yeah.
Cảm tạ Chúa là trước thế lễ thì mình cần phải thực hành, nhưng mà việc giữ lễ mọi lúc trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là khi mà hoàn cảnh đến rồi lúc đó mình mới mang, như mình mới mang các lễ hay các của lễ ra mình thực hành, mà trong mọi hoàn cảnh là mình luôn ý thức là mình phải giữ lễ, cần phải giữ lễ và dâng của lễ cho Cha thì mình sẽ kinh nghiệm được.
We should pay attention about keep the fear and offering the offer to the God in every situation. I mean, in connecting, yeah, not only waiting until we have the something clear situation, but in mind, we set in mind that we have to keep the fear. Yeah,
amen.
Yeah, that's good. Chị nghĩ điều đó đúng. Chị cũng hay như vậy.
Yeah, so
that is all the things you want to share.
Amen. Yeah, very true.
Cảm tạ Chúa.
What is the difference between a believer and a priest?
Anh em biết là cái điều gì à? Giữa thầy tế lễ và những cái người tín hữu á, có điều gì khác nhau giữa họ? Giữa họ có gì khác nhau không? Khác nhau nhiều. I think this much different. A lot of different.
A lot of. I think one point I believe it's important to see a priest takes care of the will of the Father.
Yeah. Câu hỏi đó là nãy mình có trả lời là có rất là nhiều sự khác biệt lớn giữa những tín đồ bình thường với thầy tế lễ, anh chị em ha. Thì anh Johan trả lời rằng đúng là có sự khác biệt lớn, và có một cái sự khác biệt rõ ràng, đó là thầy tế lễ là những người mà chăm vào những cái công việc làm cho ý của Cha, có nghĩa là họ chăm những cái việc làm theo ý Cha đó.
Yeah, it's not so much as a priest, it's not so much about us, but it's about the Father.
Yeah, với tư cách là thầy tế lễ thì không có lo hay chăm sóc những cái gì về cuộc đời cá nhân của mình á, đời sống riêng của mình, mà mình chỉ chăm chút và mình chăm để tâm đến những gì mà thuộc về Cha thôi.
So in our prayer, often we pray for us, but it's good to see what was the Father wants us to pray?
Yeah, thường khi mình cầu nguyện thì mình cầu nguyện cho mình đó, nhưng mà mình hãy để ý rằng là muốn biết Cha muốn mình cầu nguyện như thế nào.
This is something really big because everybody pray for themselves, but it's so good to see.
Anh em biết rằng cái điều đó quan trọng lắm vì ai cũng cầu nguyện cho với chính họ thôi, nhưng mà rất là tốt khi mà mình nhận thấy được là mình phải cầu nguyện cho Cha.
But as a priest, I really want to see what is on the heart of the Father.
Yeah. Vì là thầy tế lễ cho nên chúng ta phải để ý và chúng ta phải nhận biết được cái điều gì ở trong tấm lòng của Cha.
And then I can pray very specific, very concrete for this matter the Father wants to do.
Yeah, và lúc đó chúng ta cầu nguyện thật thẳng về cái điều đó với Cha, rằng Cha muốn làm điều gì.
Some of you know Paul prayed, he says I pray 3 times for a problem from me, Paul.
Nhớ khi mà Paulo cầu nguyện cho ông, cho vấn đề của ông, cầu nguyện 3 lần. 3 times, right?
Yeah.
3 times.
Paul prayed 3 times. And the Lord says, my grace is strong in the weak.
Yeah. My grace strong in the weak.
Yeah, yeah.
He speaks to đủ
trong cái yếu đuối của ngươi.
À, đủ cho ngươi rồi đúng không?
Đủ cho sức mạnh của ta trọn vẹn trong sự yếu đuối của ngươi.
Yeah, yeah.
Mm-hmm. Amen. But he says in his letters he prays consistently and always for the churches and for the will of the Father.
After that?
In many letters, always.
Khi mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện thì anh em có thể nhìn thấy trong tất cả các thư á, ông luôn cầu nguyện một cách liên tục cho hội thánh và cho công việc của Chúa.
So it's really, he doesn't pray always for him, but always for the will of God, for the churches, for the saints in the different locality.
Ông không có cầu nguyện gì cho cái lợi ích của ông cả cho cá nhân của ông. Nhưng mà ông cứ luôn luôn cầu nguyện cho hội thánh chỗ này chỗ kia cho các thánh đồ.
So this is for this, as Lan mentioned, for this to serve like this.
Giống như Lan.
We need the feast and the offering. We need it.
Yeah, feast offering, right? Yeah. Giống như Lan hồi nãy bạn ấy chia sẻ đó. Yeah. Thì chúng ta cần chúng ta cần giữ lễ và củ lễ để dân. Giữ lễ và củ lễ.
Yeah. Then this gives us the strength to pray and to serve like this.
Để giúp cho chúng ta có sức mạnh để chúng ta cầu nguyện.
Even if you go out, for example, you go out in Dalat to speak to the people.
Ví dụ giống như chúng ta lúc mà chúng ta đi đến Đà Lạt để chúng ta giảng phúc âm cho ai đó.
It is good to be connected to the Father.
Dầu như vậy chúng ta cũng phải kết nối với Cha liên tục.
When you speak to somebody, you can just tell him the truth, what is in the Bible about the priesthood or about saving. You can speak to him the truth.
Khi mà chúng ta nói với một anh chị em nào đó, chúng ta sẽ nói thật về những cái gì trong lời Chúa, trong Kinh Thánh, ví dụ như về lẽ thật hay là về chức lễ thánh.
But we can also, while we are speaking to the people, we can also speak to the Father in our heart that he will speak what they need.
Anh em biết là trong lúc chúng ta mà nói chuyện với những anh em mới á, thì trong lúc đó chúng ta cũng vừa thông công với Cha để thông công với Cha về những gì mà họ cần á, giống như chúng ta kết nối với Cha cùng lúc.
It makes a big difference if I just speak something.
Khi mà mình làm như vậy thì nó có những cái hiệu quả lớn lắm anh em.
Or if I am connected to the Father and ask him, Father, help me now to speak what he needs.
Vậy cho nên chúng ta kết nối với Cha trong tâm linh, chúng ta nói với Cha rằng, Cha ơi, Cha hãy giúp con nói cái điều gì mà cái anh đó hoặc cái chị đó họ đang cần.
Sometimes even if we do things for God, if we travel or preach,
thỉnh thoảng ha, trong lúc mà chúng ta đi du lịch hay chúng ta giảng phúc âm,
God still asks us, where are you?
Đức Chúa Trời vẫn luôn hỏi chúng ta con ở đâu, con đang ở đâu vậy?
We do things for God, but the question is, are we connected to God?
Chúng ta vừa làm cái việc nào đó cho Đức Chúa Trời, nhưng đồng một lúc chúng ta cũng phải thông công với Cha trong tâm linh của mình.
It's so good to say, Lord Jesus, I need you as a burnt offering to understand and to do the will of the Father.
Thật tuyệt vời nếu mà anh chị em mình nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần đấng Christ là của lễ thiêu của con để mà có thể hiểu và làm theo ý muốn của Cha.
Praise the Lord.
Lời khen Chúa.
Yeah, it's already also late in Vietnam. I'm really happy to have fellowship with you all.
Anh em, anh Zohar nói là chắc giờ cũng hơi trễ ở Việt Nam rồi. Anh rất là vui khi mà thông công với mình. Yeah.
With